là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay mùng 6 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về nỗ lực của toàn xã hội chung tay chăm lo cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 năm thực hiện đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, nhiều chính sách hỗ trợ đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn sản xuất và tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất hàng năm. Cụ thể, chính sách hỗ trợ trồng cây ăn quả đạt trên 51% kế hoạch, chính sách hỗ trợ đóng mới lồng nuôi cá đạt 103% kế hoạch, chính sách cho nuôi lợn, nái sinh sản quy mô 15 con đạt 108% kế hoạch, chính sách hỗ trợ nuôi gia cầm đạt 103% kế hoạch, chính sách hỗ trợ trồng cây sơn tra tại huyện Trạm Tấu và thụ tinh nhân tạo cho đàn trâu bò. Các đề án chính sách đã thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng về quy mô, diện tích, năng suất và sản lượng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn như vùng cây ăn quả có múi trên 3.500 ha, vùng quế trên 68.000 ha, vùng sơn tra hơn 6.000 ha, giá trị sản xuất chăn nuôi tăng 15,5%, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 3% so với năm 2015.
Năm 2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phấn đấu có 75% hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Sau một thời gian tuyên truyền hỗ trợ các hợp tác xã chuyển đổi và tổ chức lại hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, đến nay tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt 73,5%, tăng 13,5% so với nghị quyết đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2014-2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề ra. Năm 2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phấn đấu có 75% hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho 10.000 lao động. Hiện Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tham mưu với tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể, hỗ trợ các hợp tác xã thành lập mới hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, tăng cường đổi mới các hoạt động tư vấn hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, đồng thời tiếp tục mở các lớp tập huấn, nâng cao năng lực quản lý và công tác, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các thành viên hợp tác xã, thường xuyên lựa chọn nhân rộng các mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu được tỉnh và các cấp khen thưởng. Đặc biệt sau 2 năm sơ kết chỉ thị, hàng chục tập thể cá nhân đã được tôn vinh. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phùng Thanh Tiến, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái về những kinh nghiệm cách làm của đơn vị trong vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết là thời gian qua thì việc triển khai cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đạt được những cái kết quả quan trọng như thế nào?
Chúng tôi đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nghị quyết 28 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Cái kết quả nổi bật thứ hai là chúng tôi đã phối hợp tham mưu trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cái kết quả thứ ba thì chúng tôi đã xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Cái điểm thứ tư thì chúng tôi cũng đã tích cực bám nắm các cơ sở, giúp đỡ các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.
Thưa đồng chí, trong quá trình triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã có những cái cách làm, những cái kinh nghiệm như thế nào trong quá trình triển khai việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh?
Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập, triển khai, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. Bám sát nội dung, nhất là những điểm mới của chỉ thị 05, các cơ quan đơn vị đã cụ thể hóa thành chương trình hành động và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và địa phương, gắn với thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 để cán bộ đảng viên dân chủ thảo luận, tự giác đăng ký, cam kết và phấn đấu rèn luyện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng những điển hình của các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cơ quan đơn vị, đồng thời đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Vâng, thưa đồng chí, là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì trong cái thời gian tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm gì ạ?
Chúng tôi tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về chỉ thị số 05, truyền thống của Đảng, dân tộc, quân đội, đơn vị và địa phương. Qua đó khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, tự giác tu dưỡng rèn luyện, nâng cao lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cái nhóm thứ hai thì chúng tôi tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác thường xuyên của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Cái nhóm thứ ba thì chúng tôi xác định đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện chỉ thị số 05, duy trì và thực hiện nghiêm cái nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, thường xuyên quan tâm, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời coi trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, những mô hình cách làm hay, sáng tạo, và đồng thời là kịp thời tôn vinh những biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu. Qua đó thì góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
9 tháng qua, huyện Văn Yên đã giải quyết việc làm cho trên 2.400 người, đạt gần 90% kế hoạch năm. Tổ chức 16 lớp đào tạo nghề cho trên 425 lao động nông thôn về kỹ thuật trồng, chế biến và gia công các sản phẩm từ quế, chăn nuôi thú y. Phối hợp với công ty trách nhiệm hạn quốc tế Vina KNF Trấn Yên, tổ chức tư vấn tuyển dụng lao động tại xã Yên Hưng và Yên Thái. Từ nay đến hết năm 2018, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn phối hợp để khảo sát đánh giá nhu cầu tuyển dụng lao động, sử dụng lao động qua đào tạo phù hợp với các loại hình doanh nghiệp hiện có trên địa bàn. Đồng thời điều chỉnh bổ sung các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn phù hợp, gắn với lợi thế của địa phương. Sau khi học nghề, khuyến khích người dân xây dựng các mô hình phát triển sản xuất kinh doanh, áp dụng kiến thức đại học giúp tăng thu nhập cho gia đình.
Thiết thực hưởng ứng tháng hành động về người cao tuổi Việt Nam 2018, khắp các địa phương trên địa bàn thành phố Yên Bái đã sôi nổi diễn ra các hoạt động thể dục thể thao như bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng. Các hoạt động thể thao đã thu hút đông đảo hội viên và nhân dân trên địa bàn tham gia cổ vũ, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của thành phố.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận gần 50 ca nghi mắc bệnh sởi. Trong đó, tại huyện vùng cao Mù Căng Chải có 35 ca, còn lại là tại các huyện Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn và thành phố Yên Bái. Trong 19 mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, có 17 mẫu dương tính với sởi. Ngay sau khi phát hiện các ca mắc bệnh sởi, Sở Y tế Yên Bái đã chỉ đạo y tế cơ sở khoanh vùng, chuẩn bị thuốc, trang thiết bị vật tư y tế và hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch, giám sát thực hiện quy trình tại các khoa lâm sàng để hạn chế lây chéo. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng tiêm bổ sung vaccine sởi cho trẻ từ 1 đến 4 tuổi, tiêm bổ sung vaccine sởi rubella cho các đối tượng nguy cơ cao từ 1 đến 16 tuổi, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại thông tư số 54 của Bộ Y tế.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Báo Nhân dân tuần qua dẫn chứng ở nước Nga và Liên Xô trước đây, người lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng là người nắm chức vụ cao nhất của nhà nước và các nước khác trên thế giới, lãnh đạo Đảng cầm quyền trực tiếp nắm bộ máy của nhà nước. Rõ ràng, việc nhất thể hóa chức vụ của Đảng cầm quyền với chức vụ nhà nước là cách thức tổ chức mang tính phổ biến trên thế giới, vừa củng cố vị thế của Đảng chính trị cầm quyền, vừa tăng cường trách nhiệm quản lý của nhà nước. Với nhan đề Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, bảo đảm tăng cường sức mạnh và hoàn thiện hệ thống chính trị, tác giả phân tích. Ở Việt Nam, với thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, ra đời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ tối cao của Đảng và là Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến khi người qua đời. Nay, những điều kiện về vai trò, trách nhiệm của Đảng cầm quyền và xây dựng hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã chín muồi và đồng thuận trong Đảng, nhất là trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, trong lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và nhà nước, cho phép nhất thể hóa các chức vụ lãnh đạo hàng đầu của Đảng và nhà nước. Bàn luận về vấn đề thu hút vốn FDI theo hướng mang lại giá trị gia tăng cao hơn, bền vững hơn cho nền kinh tế Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân tuần qua dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong đánh giá của các nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam là một trong những quốc gia thu hút FDI thành công nhất khu vực và trên thế giới thời gian qua. Gợi ý các giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút FDI, ông Ryu Hang Ha, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng, điều quan trọng bậc nhất với Việt Nam là phải xây dựng được môi trường đầu tư kinh doanh để các nhà đầu tư hiện tại có thể tiếp tục mở rộng đầu tư. Cùng với đó, để có được hoạt động đầu tư chất lượng, Việt Nam nên mạnh dạn đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin để các thủ tục hành chính được xử lý rõ ràng, minh bạch và nhanh chóng. Ông Tommaso Andretta, đồng chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam lại cho rằng Việt Nam phải nâng cao kỹ năng kiến thức cho người lao động để có thể vận hành công nghệ tự động hóa trong công nghiệp 4.0 và phải tiếp tục cải cách nền giáo dục, thúc đẩy nhân rộng các công ty dạy nghề độc lập. Gỡ rào cản để ngành nhựa phát triển là nội dung được đăng tải trên báo Đại Đoàn Kết khi tác giả chỉ ra ngành nhựa Việt Nam hiện đang đối diện với nhiều thách thức về nguyên liệu, chất lượng, giá thành. Giải quyết được những bài toán nêu trên sẽ giúp đẩy mạnh đà tăng trưởng của ngành này. 10 năm qua, ngành nhựa có mức tăng trưởng 15-20% mỗi năm, đặc biệt kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng cao. Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu 477.000 tấn nhựa, trong đó xuất khẩu đi Trung Quốc chiếm 50% tỷ trọng, tăng 99,87% về lượng so với năm 2016. Mặc dù dự báo có nhiều tiềm năng tăng trưởng, nhưng nhìn chung ngành nhựa đang gặp không ít khó khăn về nguyên liệu, thách thức nhiều trong cạnh tranh với sản phẩm cùng loại có xuất xứ nước ngoài. Theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, ngành nhựa Việt Nam là một trong những ngành năng động và tăng trưởng cao nhất, nhưng 80% nguyên liệu phải nhập khẩu. Đây chính là khó khăn lớn mà ngành này phải đối diện trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, phần mềm chấm thi sẽ được hoàn thiện theo hướng tăng cường bảo mật, phòng ngừa sai phạm, phạt nặng đối với hành vi vi phạm quy định về thi cử là những thông tin mà Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra về kỳ thi Trung học Quốc gia năm 2019. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, kỳ thi Trung học Quốc gia năm 2019 sẽ tổ chức chấm thi theo cụm với nguyên tắc cán bộ chấm thi, không chấm thi cho học sinh tỉnh mình. Việc lựa chọn nhân sự tham gia các khâu kỳ thi sẽ đặc biệt được coi trọng. Đặc biệt, chỉ lựa chọn người am hiểu công việc, có năng lực, trách nhiệm, đồng thời tập huấn kỹ càng cho những người tham gia chấm thi. Trong dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục mà Bộ Giáo dục Đào tạo vừa lấy ý kiến rộng rãi, các cán bộ giám thị coi thi, chấm thi sẽ bị xử lý nghiêm nếu có hành vi vi phạm quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Trong tháng 10 năm 2018, nhiều chính sách mới đi vào thực tế. Trong đó, có quy định người bán thức ăn chín không đeo găng bị phạt tiền. Đề cập đến vấn đề này, báo Lao động có bài viết bán đồ ăn chín không đeo găng tay. Chỉ tăng mức phạt tiền thôi là chưa đủ. Ông Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội khóa 14 cho rằng quy định này là rất nên. Tuy nhiên, khi áp dụng thực tế thì tính khả thi rất thấp. Ông Chí đưa ra hai lý do chính. Thứ nhất, người làm là ai? Thứ hai, việc này quá nhỏ, quá phổ biến. Còn luật sư Bùi Đình Ứng, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng chỉ tăng mức phạt tiền thôi là chưa đủ vì đây liên quan đến ý thức trách nhiệm của người bán hàng nên cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân biết rõ để không vi phạm. Cần tăng cường công tác kiểm tra và xử lý thường xuyên chứ không nên làm hình thức cho có rồi bỏ đấy. Bên cạnh đó là việc sẽ bố trí người như thế nào để thực hiện xử lý hành vi vi phạm này. Đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam hầu như không có điều kiện để được phong đai đẳng. Điều đó ảnh hưởng đến động lực làm việc cũng như cơ hội cải thiện thu nhập của họ. Tuy nhiên, câu chuyện này sẽ thay đổi khi Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam tiến hành xếp hạng hướng dẫn viên du lịch trong thời gian tới. đại diện Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam cho hay, để góp phần đưa du lịch Việt Nam phát triển bền vững, Liên minh châu đã quyết định hỗ trợ Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam thực hiện một dự án về phân loại và xếp hạng hướng dẫn viên. Các hướng dẫn viên tham gia tự nguyện, việc đánh giá được thực hiện thông qua lý lịch nghề nghiệp của hướng dẫn viên, kết quả bài thi kiến thức, bài phỏng vấn, nhận xét của công ty lữ hành. Rõ ràng chủ trương phân loại hướng dẫn viên du lịch là phù hợp với tình hình chung. Tuy vậy, đây là câu chuyện lâu dài, cần có cách thực hiện linh hoạt. Thực hiện nghiêm túc việc phân loại hướng dẫn viên du lịch sẽ góp phần tạo hiệu ứng phát triển tích cực cho ngành du lịch trên đường trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm đàm phán căng thẳng, ngày 1 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Mỹ, Mexico và Canada đã chính thức đạt được thỏa thuận sửa đổi và phút chót, giúp Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA hồi sinh với tên gọi mới là Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada. Thỏa thuận với Canada và Mexico, hai trong số các đối tác thương mại lớn nhất của nước Mỹ, đã đánh dấu bước hoàn thành lời cam kết của Tổng thống Donald Trump từng đưa ra trong lúc thực hiện chiến dịch tranh cử, đó là đàm phán tại NAFTA. Đây là quả ngọt được chờ đợi sau hơn một năm đàm phán miệt mài và gay gắt để cải tổ một hiệp ước mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là thảm họa. Vấn đề khúc mắc lớn nhất nằm ở bàn đàm phán Canada và Mỹ. Khác với các vòng đàm phán trước đó khi Ngoại trưởng Canada Freeland tới Washington, vòng đàm phán này diễn ra qua điện thoại và cuối cùng cả hai đã vượt qua những khác biệt sau khi cả hai bên chấp nhận một số điều kiện nhượng bộ đặt ra, đưa ra thỏa thuận bao gồm khu vực 500 triệu cư dân và mang về 1.000 tỷ đô la thương mại mỗi năm. Để đổi lấy một thỏa thuận, chính phủ Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã phải trả đáp ứng yêu cầu của Mỹ muốn thâm nhập sâu vào thị trường sữa của Canada. Và rồi trong khuôn khổ của thỏa thuận, Mỹ được tăng khả năng tiếp cận với thị trường sữa của Canada. Thỏa thuận cũng bảo vệ ngành công nghiệp ô tô của Canada trước nguy cơ bị Mỹ áp thuế. Trước đó, Mỹ và Mexico đạt được thỏa thuận về nguyên tắc nhằm tái cân bằng thương mại trong lĩnh vực ô tô giữa hai nước, đồng thời hiện đại hóa NAFTA với các chương mới về thương mại kỹ thuật số và nâng cao các tiêu chuẩn về lao động và môi trường. Có thể thấy, Mỹ, Mexico và Canada đều có những nhượng bộ nhất định để đi đến thỏa thuận cùng thắng, bảo vệ được lợi ích của người dân mỗi nước. Tuy nhiên, Mỹ mới là nước giành được thắng lợi lớn nhất khi lấy được chiêu bài thuế quan, hăm dọa đánh thuế nhập khẩu với các mặt hàng nhôm, thép, giấy in và đe dọa đánh thuế cao với ô tô và nông sản để ép Mexico và Canada nhượng bộ, cho phép đầu tư của Mỹ nhiều hơn. Dự kiến, Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada sẽ được trình lên cơ quan lập pháp của các quốc gia để xem xét, thông qua và ký trước ngày 29 tháng 11. Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 1 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thử cách tiếp cận tương tự trong đàm phán đối với Liên minh châu Âu-EU, Trung Quốc, Nhật Bản và có khả năng cả đối với Brazil và Ấn Độ, đồng thời tin rằng lãnh đạo các nước sẽ coi Mỹ đang thực sự nghiêm túc nếu như chính quyền của ông đe dọa đảo ngược các mối quan hệ kinh tế. Liên quan đến Trung Quốc, cũng trong phát biểu trên, Tổng thống Donald Trump khẳng định vẫn còn quá sớm để đàm phán với Bắc Kinh về một thỏa thuận thương mại. Theo ông, các mức thuế của Mỹ vẫn chưa thể hiện đủ sức ép để buộc Bắc Kinh nhượng bộ trên bàn đàm phán. Còn theo một số chuyên gia, Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada không phải là biện pháp hữu quả giúp cải thiện căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.
Thưa quý vị và các bạn, tháng hành động vì người cao tuổi năm 2018 có chủ đề Xã hội chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, góp phần hỗ trợ đời sống người cao tuổi cô đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội, tích cực tham gia phụng dưỡng và chăm sóc người cao tuổi, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 77.000 người cao tuổi, nhận thức được vai trò quan trọng của người cao tuổi trong đời sống. Những năm qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã quan tâm người cao tuổi với nhiều phong trào hoạt động cụ thể thiết thực, qua đó đóng góp nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đại bộ phận người cao tuổi. Là hộ nghèo lại tuổi cao sức yếu, không có khả năng lao động. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, bà Đỗ Thị Trách ở thôn 4 xã Phú Lộc, thành phố Yên Bái luôn phải sống một mình vì 5 người con của bà đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Cuộc sống khó khăn lại không có chỗ nương tựa hàng ngày nên bà Trách lúc nào cũng thấy buồn. Thiết được hoàn cảnh của bà, bằng sự đồng cảm sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái, Hội người cao tuổi các cấp đã thường xuyên tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ, giúp bà với bớt khó khăn trong cuộc sống thường ngày để sống vui, sống khỏe hơn. Bà Trách xúc động nói.
Tôi thì đông con thật. Thế nhưng mà tôi bây giờ tôi chỉ có thân một mình tôi thôi. Con cái nó không bầu dìu mấy được. Cho nên là tôi cũng khổ lắm. Thì tôi thì tất cả các bác ở trên ý về dưới này mà động viên tinh thần của chúng tôi là người già. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các bác, các bác. Cảm thấy là các bác xuống thăm tôi như thế này tôi cũng vui lắm. Và tôi cũng xúc động bản thân tôi lắm.
Không chỉ có bà Trách mà nhân tháng hành động vì người cao tuổi này, hàng trăm hội viên người cao tuổi khó khăn, người cao tuổi không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trực tiếp được các cấp hội đến thăm hỏi động viên. Đây chính là nguồn cổ vũ, là sức mạnh để các cụ thêm yêu cuộc sống. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền và hội người cao tuổi còn quan tâm chỉ đạo, vận động nhân dân làm tốt công tác chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất cho người cao tuổi tại gia đình, khuyến khích các tổ chức cá nhân phụng dưỡng và góp phần vào việc chăm sóc người cao tuổi không có người phụng dưỡng. Ngoài ra, ban đại diện hội còn kêu gọi vận động nguồn lực ủng hộ từ các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm cho các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa, thăm hỏi, tặng 200 phần quà trị giá trên 100 triệu đồng cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, đơn thân, nhân tháng hành động vì người cao tuổi. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với ở địa phương, các xã như chúng tôi thì cứ đến tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, thường thường là chúng tôi sẽ rà soát tất cả các hội viên người cao tuổi trong toàn xã để chúng tôi cũng có ngoài cái quà tặng của thành phố, của tỉnh, chúng ở địa phương chúng tôi hội người cao tuổi cũng có quà riêng để tặng các cụ, động viên các cụ.
Việc quan tâm chăm lo cho người cao tuổi còn được thể hiện ở việc thành lập và duy trì các câu lạc bộ, nhất là câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã góp phần không nhỏ vào việc chăm lo đời sống cho hội viên người cao tuổi. Với 8 mảng hoạt động, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã thực sự là cầu nối, là cơ hội để các hội viên cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống. Bên cạnh đó, để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh thời gian qua đã thành lập và duy trì hoạt động tốt trên 300 câu lạc bộ, trong đó chủ yếu là các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thu hút gần 15.000 người cao tuổi tham gia. Với việc chăm lo tới đời sống tinh thần cho người cao tuổi thông qua các câu lạc bộ văn nghệ thể thao đã góp phần khích lệ hội viên rèn luyện thể chất, phấn đấu trở thành những cây cao bóng cả, đi đầu trong các phong trào để con cháu noi theo. Bà Hoàng Thị Hòa, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình chia sẻ.
Tôi cảm thấy là bản thân tôi được sinh hoạt, được quan tâm và được tham gia tất cả đầy đủ mọi cái hoạt động của hội người cao tuổi đề ra. Ví dụ như là bản thân tôi đã tham gia là tập bóng chuyền hơi này, rồi là tập văn nghệ này, tập dưỡng sinh này và tất cả các mặt hoạt động của hội. Tôi xin cố gắng là phấn đấu là làm cây cao bóng cả, làm một người ông, người bà noi để cho con cháu noi theo.
Cho biết thêm về sự quan tâm chung tay của xã hội đối với người cao tuổi khó khăn, ông Cú Đức Đua, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái nói.
Riêng về cái người cao tuổi đặc biệt nghèo và người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, thì qua đánh giá của các địa phương của 9 tháng qua thì chúng ta còn hơn 1.000 người và rất là khó khăn. Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam tỉnh Yên Bái đã được tỉnh chủ trương chỉ đạo từ những quý 2. Chúng tôi đã tuyên truyền vận động các doanh nghiệp như và mọi người nói chung tiếp tục ủng hộ các cụ để làm sao là tạo điều kiện các cụ được thăm hỏi, được tặng quà, được giúp đỡ, rồi gia đình cũng quan tâm hơn đối với các cụ. Và chúng tôi năm nay là tổ chức cái tháng hành động về người cao tuổi và phát động cái tháng hành động về người cao tuổi thì năm 2018 tại Mường Lò ở cái khu vực phía tây của tỉnh Yên Bái, để kêu gọi tất cả mọi người và cộng đồng hãy vì những người cao tuổi khó khăn, hãy vì những người cao tuổi là vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn đấy, để giúp đỡ họ, tạo điều kiện cho họ đỡ khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.
Chính sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác chăm sóc người cao tuổi đã có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người cao tuổi ngày càng được nâng cao, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, nhiệt tình tham gia phong trào ở địa phương, trở thành những tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
Dùng xe tải mang 9 tạ tiền xu đi mua xe sang chảnh. Một người đàn ông vừa khiến nhân viên cửa hàng xe hơi ở thành phố Đồng Nhân, Trung Quốc kinh ngạc sau khi mang gần 1 tấn tiền xu đến để mua một chiếc xe BMW kép trị giá 480.000 nhân dân tệ, tương đương 1,6 tỷ đồng. Được biết, người đàn ông từng làm tài xế xe buýt và tích lũy được số tiền xu này trong nhiều năm làm việc. Thay vì đổi tiền xu thành tiền giấy mệnh giá lớn hơn, người đàn ông giữ chúng trong nhà, hy vọng một ngày nào đó sẽ dùng số tiền này để mua chiếc xe mơ ước. Sau khi nhìn thấy một chiếc xe BMW kép mới, người đàn ông quyết định đã đến lúc mua ô tô. Anh gọi bạn bè đến nhà và họ mất 4 ngày để đếm số tiền này, mang lên xe tải chở đến cửa hàng xe hơi. Tại đây các nhân viên cửa hàng phải gọi những ngân hàng đến để đếm tiền. Cuối cùng các nhân viên đếm được 150.000 đồng tiền xu, tổng cộng nặng hơn 900 kg. Hóa thạch rồng dài gần 10.000 mét giữa sa mạc châu Phi. Hóa thạch khổng lồ xuất hiện giữa sa mạc châu Phi trên Google Maps thu hút sự chú ý đặc biệt. Hình ảnh khối đá hoặc hóa thạch sinh vật huyền thoại mới được phát hiện ở một sa mạc Tây Phi. Một người bình luận: "Nó giống như hóa thạch rồng ở sa mạc, tôi nhìn thấy phần hóa thạch ở đầu và mắt." Một người khác nói: "Chúng ta biết rằng truyền thuyết về loài rồng tồn tại ở nhiều nền văn hóa khác nhau, liệu đây có phải là bằng chứng rồng thực sự không?" Kích thước của hóa thạch lên tới 9.569 mét. Các chuyên gia hiện đang phân tích xem đó có phải là một hóa thạch thực sự và họ sẽ sớm công bố kết quả một cách nhanh nhất có thể. 20.000 con ong khiến 3 chuyến bay không thể cất cánh được. Đàn ong ước tính khoảng 20.000 con quyết định dừng chân tại động cơ của một máy bay thương mại trên đường băng. Các nhân viên sân bay ở Nam Phi phải rất vất vả mới xua đuổi được đàn ong. Sự xuất hiện của chúng đã khiến 3 chuyến bay bị hoãn lại. Vụ việc trên xảy ra sân bay quốc tế Kinshasa, Nam Phi. Rất may vụ việc được một phi công lái máy bay phát hiện. Trước khi chuyến bay được cất cánh, các nhân viên phải dùng tay xua đuổi ong vì các loại chất diệt côn trùng có thể gây ảnh hưởng tới động cơ. Đây là lần đầu tiên máy bay của hãng bị ong gây gián đoạn, người quản lý sân bay nói. Hai nhân viên được gọi đến xua đuổi đàn ong, đáng tiếc rằng vẫn có 3 chuyến bay của chúng tôi bị hoãn. Một chuyên gia về ong châu Phi nói việc ong làm tổ trong động cơ máy bay là điều bất thường và ông tin rằng đàn ong muốn nghỉ chân tại đó trước khi bay đến nơi để làm tổ phù hợp. Hố sâu 1 mét cháy không ngừng khiến giới khoa học đau đầu. Một hố sâu 1 mét lộ diện ở bang Arkansas bốc cháy ngùn ngụt trong gần 40 phút, khiến nhà khoa học đau đầu tìm kiếm lời giải thích. Nhiều cư dân Arkansas đặt câu hỏi về hố sâu bốc cháy ngùn ngụt này. Có người cho rằng đây là nơi người ngoài hành tinh lựa chọn để đáp xuống. Người khác nói đó là cánh cửa địa ngục, trong khi có giả thuyết cho rằng đây là kết quả từ vũ khí mới của quân đội Mỹ. Vậy điều gì đã tạo nên hố sâu bốc khói cao vút trên bầu trời suốt 40 phút? Một nhà địa chất đã giải mã bí ẩn. Chúng tôi đưa camera xuống hố sâu và phát hiện ra hố do động vật tạo nên. Nhưng nhiều người cho rằng đó là một lời giải thích chưa có sức thuyết phục. 2 tuần kể từ khi vụ việc xảy ra, nhưng các nhà nghiên cứu ở Mỹ hiện vẫn chưa giải đáp rõ ràng được bí ẩn trên. Thiên thạch tử thần sắp bay qua trái đất. Thiên thạch với hình dạng như đầu lâu sẽ có hành trình thứ 2 gần trái đất trong vòng 3 năm, sau khi nó bay qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách 480.000 km vào ngày 31 tháng 10 năm 2015. Thiên thạch có tên 2015 TB145, hay có biệt danh thiên thạch tử thần, sẽ bay qua trái đất khá xa, khoảng 40 triệu km vào ngày 11 tháng 1 tới. Thiên thạch có chiều rộng khoảng 610 mét, được gọi là thiên thạch tử thần, không chỉ bởi nó có hình dạng giống đầu lâu mà còn bởi sự nguy hiểm của nó. Chúng tôi phát hiện thiên thạch phản chiếu khoảng 6% ánh sáng mà nó nhận được từ mặt trời, một nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Khoa học Hành tinh Mỹ cho biết. Theo quỹ đạo, thì thiên thạch 2015 TB145 sẽ tiếp tục bay qua trái đất lần thứ 3 vào ngày 1 tháng 1 năm 2008 với khoảng cách chỉ khoảng 8 triệu km.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo: kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện điều chỉnh tần số phát sóng phát thanh FM tại một số khu vực, trong đó tại tỉnh Yên Bái, từ tần số 97,5 MHz chuyển đổi về tần số 94,0 MHz. Đề nghị quý vị thính giả chú ý chuyển đổi theo tần số mới để nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn trong các chương trình sau.